Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 3 tháng 10 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Hoa Kỳ và Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh. Malaysia thông qua điều luật giam giữ gây tranh cãi. Ngoại trưởng Mỹ nói Iran phải chứng minh sự thành thật về hợp tác hạt nhân.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về vụ chính phủ Mỹ đóng cửa từng phần.
You know, at times like this, the American people expect their leaders to come together and to try to find ways to resolve their differences.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin Việt Nam lại bị liệt vào danh sách những nước đàn áp tự do Internet dữ dội nhất thế giới. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, nước Mỹ ngày hôm nay bước sang ngày thứ ba chính phủ bị đóng cửa từng phần mà vẫn chưa thấy giải pháp nào trước mắt. Trong lúc các thành viên bảo thủ của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội nhất mực đòi lật ngược hoặc trì hoãn việc thi hành một đạo luật mới về chăm sóc sức khỏe trước khi họ chấp thuận một ngân sách. Tổng thống Barack Obama cảnh báo là việc trì hoãn có thể đẩy chính phủ Hoa Kỳ tới chỗ không trả nợ đúng hạn với những hậu quả rất tai hại. Thông tin viên Slatika Hawk của đài chúng tôi có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Tổng thống Obama tối hôm qua đã gặp một nhóm nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tại Tòa Bạch Ốc trong một nỗ lực khác nữa để đạt một giải pháp tương nhượng hầu chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa. Sau một giờ họp bàn, hai bên vẫn chưa giải quyết được bế tắc liên quan tới sáng kiến về chăm sóc y tế, một vấn đề ưu tiên của Tổng thống Obama. Chủ tịch Hạ viện John Boehner thuộc Đảng Cộng hòa tố cáo rằng các thành viên của Đảng Dân Chủ không chịu thương thuyết.
You know, at times like this, the American people expect their leaders to come together and to try to find ways to resolve their differences.
Quý vị biết đó, vào những lúc như thế này, dân chúng Mỹ trong đời các nhà lãnh đạo của họ phải đến với nhau, cố gắng tìm ra những phương cách để giải quyết những điểm khác biệt. Đêm hôm nay, Tổng thống một lần nữa lặp lại rằng ông sẽ không thương lượng.
Lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Harry Reid bày tỏ sự thất vọng trước việc các thành viên của Đảng Cộng Hòa không muốn thảo luận về một ngân sách mới, mà chỉ muốn có một biện pháp tạm thời để chính phủ mở cửa lại. Ông nói,
"We have the debt ceiling staring us in the face, and he wants to talk about a short-term CR."
Chúng ta đang phải đối mặt với mức trần nợ, trong khi ông Boehner chỉ muốn thảo luận về một giải pháp ngân sách tạm thời và ngắn hạn. Tôi cứ tưởng là họ cũng quan tâm tới những vấn đề tài chính lâu dài của đất nước này, nên chúng tôi đã nói với họ là chúng tôi cũng quan tâm tới vấn đề. Chúng ta hãy thảo luận về vấn đề đó đi.
Nói chuyện trên đài truyền hình CNBC trước cuộc gặp tối thứ Tư, Tổng thống Obama nói ông đã cố gắng hết sức để hợp tác với Đảng Cộng Hòa mà vẫn không đạt được kết quả. Ông nói một biện pháp chuẩn chi tạm thời sẽ cho phép các nhà lập pháp có thêm thời gian để thương thuyết một ngân sách thực sự mới.
Let's get a budget that allows people to plan over the long term, that allows us to deal with our fiscal problems in a sensible, reasonable.
Hãy đưa ra một ngân sách cho phép người dân có thể làm kế hoạch dài hạn, một ngân sách cho phép chúng ta giải quyết các vấn đề tài chính theo một đường lối đúng đắn, hợp lý, kể cả vấn đề như chăm sóc sức khỏe.
Tổng thống Obama nói tình trạng chính phủ đóng cửa có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nếu ông Boehner, nhân vật cao cấp nhất của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, cho phép tổ chức một cuộc biểu quyết tại Hạ viện để chính phủ mở cửa lại với ngân sách nằm ở mức hiện nay. Tổng thống Obama nói tiếp.
If and when they vote to make sure Congress pays our bills on time so America does not default on costs it's already.
Nếu và khi nào họ biểu quyết để bảo đảm Quốc hội thanh toán các hóa đơn của chúng ta đúng kỳ hạn, để nước Mỹ không lâm vào tình trạng không trả những chi phí đã tích lũy, thì lúc đó tôi sẵn sàng mở cuộc thương thuyết hợp lý, nhã nhặn về một loạt vấn đề khác nhau.
Ông Obama nói, một số thành viên của Đảng Cộng Hòa sẵn sàng để Hoa Kỳ lâm vào tình trạng không trả nợ đúng hạn, lần đầu tiên trong lịch sử, bất chấp những hậu quả, chỉ vì họ nhất định muốn lật ngược đạo luật chăm sóc sức khỏe đã được Quốc hội thông qua và đã được tuyên bố là hợp hiến.
Am I exasperated? Absolutely I'm exasperated, because this is entirely unnecessary.
Tôi bực dọc hay không? Dĩ nhiên là tôi rất bực dọc bởi vì những gì đang xảy ra là hoàn toàn không cần thiết.
Tổng thống Obama muốn nâng mức trần nợ của chính phủ Hoa Kỳ trước hạn chót ngày 17 tháng 10. Ông nói nếu tình trạng đóng cửa tiếp tục, điều này có thể có những hậu quả vô cùng tai hại cho nền kinh tế của nước Mỹ.
Trong khi đó, Tổng thống Obama đã quyết định cắt ngắn chuyến công du Á Châu vì tình trạng bế tắc đang tiếp diễn giữa Tòa Bạch Ốc và Phe Cộng Hòa về vụ chính phủ đóng cửa. Từ Tòa Bạch Ốc, thân viên Dan Robinson của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
Theo kế hoạch trước đây, Tổng thống Obama sẽ đến thăm 4 nước Á Châu. Nhưng vụ giằng co chính trị dẫn tới chỗ chính phủ đóng cửa từng phần đã buộc ông phải hủy bỏ các chặng dừng chân ở Malaysia và Philippines. Hôm qua, nhà lãnh đạo Mỹ đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Najib Razak và Tổng thống Benigno Aquino để xin lỗi. Tòa Bạch Ốc hiện giờ vẫn chưa loại bỏ khả năng là ông Obama có thể sẽ phải hủy bỏ 2 chặng dừng chân còn lại trong chuyến công du là Indonesia và Brunei. Theo kế hoạch mới, ông Obama sẽ rời Washington vào tối thứ Bảy để đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC trên đảo du lịch Bali. Sau đó, ông sẽ đến Brunei để dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Jay Carney cho biết mọi việc đang được đánh giá trên cơ sở từng ngày một. Ông nói thêm rằng vụ bế tắc hiện nay có thể được giải quyết nếu các dân biểu Cộng Hòa cho phép tiến hành một cuộc biểu quyết mà ông gọi là sạch sẽ để chính phủ mở cửa lại.
Responsibility of a president to travel and conduct foreign policy, to conduct discussions about.
Một trách nhiệm quan trọng của tổng thống là du hành và thực thi chính sách ngoại giao để thực hiện những cuộc thảo luận về tăng trưởng kinh tế và đầu tư ở nước Mỹ, để tạo công ăn việc làm. Hai cuộc họp thượng đỉnh ở Indonesia và Brunei mang lại cho nước Mỹ những cơ hội về kinh tế và an ninh. Và đó chính là lý do tại sao một chuyến đi như thế này là có ích và quan trọng đối với nền kinh tế và người dân nước Mỹ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở Á Châu sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Malaysia và Philippines. Malaysia là một đối tác then chốt về kinh tế, an ninh và chống khủng bố trong chiến lược của ông Obama nhằm chuyển trọng tâm kinh tế và an ninh sang Á Châu. Nếu được thực hiện, chuyến đi đó sẽ là chuyến viếng thăm Malaysia đầu tiên của một vị Tổng thống Mỹ tại chức kể từ năm 1966. Trong khi đó, Philippines là nước có những mối quan hệ mật thiết lâu đời với Hoa Kỳ và là một trong 5 nước đồng minh có ký hiệp ước của Mỹ ở Á Châu. Mối quan hệ này đặc biệt quan trọng vì thời gian qua, Trung Quốc đã có những hành động hung hãn trong những vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông Ernie Bauer, một chuyên gia Á Châu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, cho biết việc cắt ngắn chuyến công du có thể làm cho các đồng minh và đối tác của Mỹ cảm thấy lo ngại về khả năng của Washington để duy trì những cam kết đối với khu vực này.
Would immediately have questions about not whether President Obama is committed to the region, but whether the U.S. system will allow.
Họ sẽ có ngay những thắc mắc, không phải là thắc mắc Tổng thống Obama có cam kết đối với khu vực hay không. Nhưng họ thắc mắc là hệ thống chính trị của Mỹ có duy trì được một sự tập trung chú ý trong một thời gian dài hay không, và có để cho vốn liếng chính trị được chi tiêu cho những gì mà chính phủ Obama mô tả là một sự xoay trục sang Á Châu hay không.
Ông Michael Green từng làm việc cho Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống George W. Bush. Ông cho biết một số người đang nói tới việc chiến lược xoay trục Á Châu đã bị mất đà tiến, nhưng ông cho rằng chính phủ Obama có thể khắc phục vấn đề này.
It's ugly and it hurts us and it sticks out the most because we lead and because our president can't go, but this stuff's happening everywhere.
Đây là một việc không tốt, nó gây thương tổn cho chúng ta. Nó làm cho người ta chú ý nhiều nhất vì chúng ta nắm vai trò lãnh đạo mà tổng thống của chúng ta lại không thể tới được. Nhưng những việc như thế này xảy ra ở khắp nơi. Điều này không tốt, nhưng vấn đề này có thể khắc phục được nếu Tổng thống và các viên phụ tá của ông thật sự nghiêm túc về chiến lược xoay trục để chủ động giao tiếp với Á Châu. Nếu chúng ta thực sự dành nhiều nguồn lực cho khu vực này và thực hiện một số nỗ lực để bù đắp.
Trong lúc nói chuyện điện thoại với các nhà lãnh đạo của Malaysia và Philippines, Tổng thống Obama cho biết ông mong sẽ có thể đến thăm nước họ vào một lúc nào đó trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông.
Tiếp tục phần tin thế giới. Thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ đặt một radar phòng thủ tên lửa mới tại Nhật Bản và triển khai các máy bay do thám tại Thái Bình Dương theo một thỏa thuận đạt được giữa các giới chức hàng đầu của Mỹ và Nhật Bản. Các bước đi này nằm trong khuôn khổ của văn bản hướng dẫn được sửa đổi về công cuộc phòng thủ chung mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và các đối tác phía Nhật Bản đã ký kết tại Tokyo ngày hôm nay.
Today we agreed to review our bilateral defense guidelines. And in the months ahead, we will work together.
Ông Kerry nói, các cuộc thảo luận này sẽ hiện đại hóa sự hợp tác giữa hai nước về ngoại giao và quân sự. Theo thỏa thuận mới, Hoa Kỳ sẽ triển khai các máy bay do thám tầm xa Global Hawk nhằm giúp giám sát các hoạt động hàng hải ở Thái Bình Dương, nơi mà hiện Nhật Bản có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Mỹ cũng sẽ đặt một hệ thống radar X-band tại căn cứ không quân Kyogamisaki trên bờ biển phía tây của Nhật Bản vào năm tới để đối phó với mối đe dọa phi đạn của Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, thỏa thuận cũng hợp thức hóa quyết định di dời 5.000 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ từ Okinawa đến các khu vực khác nằm ở Thái Bình Dương. Thỏa thuận cũng nêu ra rằng Nhật Bản sẽ phải trả 1/3 chi phí chuyển quân. Mối liên hệ an ninh Nhật Bản-Hoa Kỳ chưa được nâng cấp trong vòng hơn 15 năm qua, và các nhà lãnh đạo cả hai nước nói rằng đó là việc làm cần thiết để đối phó với những mối đe dọa mới. Ông Kerry và ông Hagel hiện đang có chuyến thăm công du nhiều ngày tới châu Á nhằm tăng cường chính sách ngoại giao và an ninh đặt trọng tâm vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Barack Obama. Sau cuộc gặp tại Tokyo, hai giới chức Mỹ sẽ tới đảo Bali ở Indonesia vào ngày mai để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng của khối APEC mà Washington coi là một diễn đàn quan trọng để tăng cường thương mại và đầu tư khu vực. Sang một tin khác cũng liên quan tới Nhật Bản, Ban quản lý nhà máy điện hạt nhân bị hư hỏng vì sóng thần của Nhật Bản đã phải lên tiếng xin lỗi vì đã để xảy ra thêm một vụ rò rỉ nước nhiễm xạ nữa. Công ty điện lực Tokyo, tức TEPCO, ngày hôm qua cho biết là khoảng 430 lít nước nhiễm xạ đã bị tràn ra khi các công nhân đổ quá nhiều nước nhiễm xạ vào các bồn chứa và số nước vừa kể có thể đã tràn ra Thái Bình Dương. TEPCO nói rằng công ty này hiện chịu áp lực phải đổ đầy các bồn chứa tới mức cao nhất có thể để xử lý lượng nước mưa lớn sau các cơn bão gần đây. Bồn chứa trên không có mực nước đo và được xây dựng trên một vùng đất không bằng phẳng. Bồn chứa là một trong hàng nghìn bồn được xây dựng vội vàng để giúp chứa nước nhiễm xạ, từng được sử dụng để làm nguội các lò phản ứng bị hư hỏng sau khi xảy ra trận động đất kéo theo sóng thần năm 2011. Hồi tháng 8, TEPCO cho biết khoảng 300 tấn nước nhiễm xạ bị rò rỉ từ một trong những bồn chứa của công ty, và phần lớn số nước đó đã tràn ra biển. Công ty này cũng thừa nhận rằng hàng trăm tấn nước ngầm nhiễm xạ cũng chảy ra biển mỗi ngày. Các vụ việc đã khiến người ta đặt dấu hỏi về khả năng của TEPCO trong việc điều hành nỗ lực dọn sạch hậu quả của vụ tai nạn hạt nhân. Các vụ việc cũng đã buộc chính phủ Nhật Bản phải tăng cường tham gia dỡ bỏ cơ sở hạt nhân được cho là phải mất tới vài thập kỷ.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam trong danh sách đàn áp tự do Internet nhất thế giới. Việt Nam là một trong hai quốc gia đàn áp quyền tự do Internet nhất ở châu Á và đứng thứ 7 trong danh sách 10 nước không có tự do Internet tệ hại nhất trên thế giới. Theo khảo sát về tự do trên mạng 2013 do tổ chức Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ vừa công bố hôm nay, Việt Nam bị xếp vào các nước hoàn toàn không có tự do Internet. Ở khu vực châu Á, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về tình trạng kiểm duyệt net, trấn áp và bắt bớ các công dân mạng. Phúc trình của Freedom House nói, ngoài việc mở rộng kiểm duyệt Internet, chính phủ Việt Nam còn áp dụng nhiều biện pháp để quản lý và định hướng dư luận quần chúng trên mạng. Trong 5 năm qua, vẫn theo khảo sát của tổ chức này, Việt Nam không ngừng bắt bớ, thẩm vấn, bỏ tù, tấn công những người viết blog và các ký giả trên mạng. Và xu hướng đàn áp mạnh tay này ngày càng leo thang. Bà Madeleine Earp, chuyên gia phân tích nghiên cứu về tự do Internet khu vực châu Á thuộc Freedom House, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Vietnam's situation is very troubling right now. In our report, we're particularly concerned about three trends. The first is that the number of imprisoned bloggers is increasing every year. The second is Decree 72.
Bà Earp nói, tình hình tự do Internet tại Việt Nam hiện nay hết sức đáng quan ngại. Thứ nhất, số blogger bị bắt gia tăng hàng năm. Thứ hai, Nghị định 72 về quản lý Internet vừa ban hành, chứng tỏ nhà nước không ngừng tìm mọi cách tiếp tục siết chặt kiểm soát Internet. Thứ ba, nhà nước Việt Nam cũng thừa nhận là có thuê mướn một lực lượng hùng hậu các dư luận viên trên mạng trong nỗ lực thao túng và định hướng các nội dung trao đổi thông tin trên mạng. Vẫn theo lời bà Earp, Việt Nam không chỉ đứng hàng nhì trong số các nước châu Á đàn áp Internet mạnh tay nhất theo xếp hạng của Freedom House, mà còn đứng thứ hai trong số các nước bỏ tù nhiều blogger nhất trên danh sách xếp hạng do các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác thực hiện. Bà Earp nói, chỉ đứng sau quốc gia có dân số khổng lồ như Trung Quốc trong các lĩnh vực này thì quả thật tình trạng tự do Internet của Việt Nam rất đáng quan tâm. Bà Earp cho biết, điều gây chú ý nhất đối với các nhà phân tích khi thực hiện cuộc khảo sát này là số lượng người dùng net tại Việt Nam bị chính quyền sách nhiễu hay giam cầm. Khảo sát về tự do Internet của Freedom House được thực hiện ở 60 quốc gia trên thế giới. Các lĩnh vực được đánh giá bao gồm các rào cản ngăn trở người dùng net, các hình thức giới hạn nội dung truy cập như kiểm duyệt, khóa chặn, và các hình thức vi phạm quyền của người sử dụng net, bao gồm xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, theo dõi, tấn công, sách nhiễu hoặc bắt bớ. Trong tất cả các lĩnh vực này, Việt Nam đều có số điểm rất thấp. So với năm trước, thứ hạng của Việt Nam trong bảng khảo sát về tự do Internet 2013 của Freedom House đã bị tụt dốc.
We are concerned for next year, however, because once the effects of Decree 72 become noticeable.
Chuyên gia của Freedom House nói, tổ chức này lo rằng xu hướng đàn áp Internet sẽ ngày càng tệ hại hơn tại Việt Nam trong thời gian tới. Khi mà Nghị định 72 chính thức được thực thi, Công an Việt Nam càng được tạo điều kiện để kèm kẹp quyền tự do Internet của công dân và bắt bớ thêm những công dân mạng thể hiện quan điểm trái với nhà nước hay chỉ trích chính phủ. Tuy nhiên, bà Earp nói rằng một tín hiệu khả quan là cộng đồng cư dân mạng Việt Nam đã chứng tỏ nỗ lực phản kháng sự cản trở và kiểm duyệt của nhà nước, đặc biệt là phản đối Nghị định 72. Bà Madeleine Earp thuộc Freedom House nói.
And we also hope that the international community will draw attention to the situation of these bloggers who are facing these extremely long sentences.
Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế lưu ý hơn tới tình trạng của các blogger ở Việt Nam bị giam cầm với các án tù dài hạn chỉ vì thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng, thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do Internet. Bà Earp kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng nên quên những người này. Theo khảo sát của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trong năm 2013 này, Việt Nam đã thế chỗ Iran trở thành nhà tù lớn thứ hai trên thế giới giam cầm các cư dân mạng, chỉ sau Trung Quốc. Tính tới tháng 6 năm nay, đã có 35 blogger bị bỏ tù tại Việt Nam.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem và nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới, cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, quay sang tin Đông Nam Á. Tại Miến Điện thì những vụ bạo động mới xảy ra hồi đầu tuần này giữa người Phật giáo và Hồi giáo đang làm cho nhiều người lo ngại là quốc gia Đông Nam Á này đã không làm đủ để giảm thiểu những mối căng thẳng mà Tổng thống Thanh Sen nói là đang gây tổn hại cho hình ảnh của đất nước. Các thông tin viên đài VOA đã đi thăm những ngôi làng xảy ra bạo động trong tiểu bang Rakhine và gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây.
Những người mục kích ở làng Hatta Puchai cho biết làng này chìm ngập trong bạo động khi một đám đông những người Phật giáo nổi lửa đốt cháy gần hết những căn nhà của người theo đạo Hồi. Anh Tun Tun Nain, một thanh niên Hồi giáo 17 tuổi cho biết, sau khi rời khỏi nơi trốn núp, anh nhìn thấy xác của cha anh trong đống bùn lầy gần ngôi đền Hồi giáo đã bị thiêu rụi. Một ngày trước đó, cha của Tun Tun Nain, ông Khin Nain, đã bị đám người Phật giáo dùng mã tấu chém chết trong lúc họ xông vào làng và nổi lửa đốt cháy nhà cửa của những người Hồi giáo. Yeah. Anh Tun Tun nói rằng cha anh chạy không kịp nên đã bị đám người Phật giáo giết chết khi họ xông vào làng. Cách ngôi làng này vài cây số là một bãi biển thu hút khách du lịch nhiều nhất nước gần thành phố Thanhui. Vài ngày trước đó ở Thanhui, một nhà hoạt động chính trị người Hồi giáo thuộc sắc tộc Kaman tên Koyan Hla đã dính líu tới một vụ cãi cọ vì một chiếc xe gắn máy đậu bừa bãi. Ông này sau đó đã bị bắt về tội nhục mạ đạo Phật. Không lâu sau đó, những đám đông gây rối của người theo đạo Phật mang theo cung nỏ, dao rựa và những khí giới khác đã kéo tới các ngôi làng của người Hồi giáo ở gần đó và bắt đầu nổi lửa đốt nhà. Những người mục kích nói rằng họ không biết mặt những người trong đám đông đã đốt cháy mấy mươi căn nhà tại ba ngôi làng. Bạo động xảy ra trong lúc Tổng thống Thiên Sen thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên đến tiểu bang Rakhine. Ông đã đi thăm Switwi, Modo và Kiopiu, những nơi đã xảy ra những vụ bạo động tương tự. Hôm thứ Tư, ông tới Thanhui, trong lúc những căn nhà ở các ngôi làng gần đó tiếp tục cháy. Đại sứ quán Mỹ ở Rangoon đã đưa ra một thông cáo lên án vụ bạo động. Những vụ bạo động giữa người Phật giáo và người Hồi giáo đã xảy ra từ tháng 6 năm 2012. Ông Mau Min Atay, một người theo đạo Phật ở làng Hatta Buchai và đã chứng kiến những vụ bạo động. Ông nói rằng, ông không biết đám đông gây rối là những người ở đâu tới. Ông bày tỏ quan điểm giống như nhiều người khác ở Miến Điện, là nên đuổi những người Hồi giáo ra khỏi Miến Điện. Ông nói ông không nghĩ rằng những gì xảy ra là không đúng. Những người tới đây đốt nhà, họ chỉ làm tròn bổn phận lịch sử của họ. Một trong những người láng giềng của ông Maung Min Hatay là ông Min Ung. Nhà của ông Min Ung bị cướp phá. Ông cho rằng phong trào 969 của người Phật giáo có chủ trương dân tộc cực đoan đã kích động tình cảm bài xích Hồi giáo. Ông Min Ung nói rằng ông không biết mặt những người trong đám người gây rối. Nhưng những người hàng xóm của ông đã dẫn đám người này tới đốt nhà của những người theo đạo Hồi. Ông cho biết nhiều người đã gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát tới nơi thì đã quá trễ. Ông Min Ong nói rằng, trước đây làng ông không có vấn đề gì, nhưng sau khi ông Wiratu, một nhà sư nổi tiếng của phong trào 969, tới làng này diễn thuyết, thì quan hệ giữa người Phật giáo và người Hồi giáo đã trở nên căng thẳng. Hôm qua, 6 thành viên của đảng phát triển sắc tộc ở tiểu bang Rakhine đã bị bắt vì dính líu tới những vụ bạo loạn.
Sang một tin khác cũng từ khu vực Đông Nam Á, các nhà lập pháp Malaysia đã thông qua các thay đổi gây tranh cãi trong một điều luật về an ninh, theo đó sẽ cho phép giới hữu trách bắt giữ người nhiều năm mà không cần phải truy tố. Theo các sửa đổi được Hạ viện nước này thông qua ngày hôm nay, các nghi can có thể bị giam giữ mà không được đưa ra xét xử trong vòng 2 năm nếu họ bị coi là một mối đe dọa đối với an ninh của công chúng. Các nghi can cũng có thể bị giam vô thời hạn nếu họ bị xét là phạm các trọng tội. Thủ tướng Najib Razak và liên minh cầm quyền lâu năm của ông cam kết sẽ không lạm dụng các quyền lực mới từ những thay đổi trong bộ luật phòng chống tội phạm. Họ nói rằng các thay đổi là điều cần thiết nhằm đối phó với làn sóng tội phạm có tổ chức. Nhưng những lời hứa hẹn đó không làm thỏa mãn các tổ chức nhân quyền và các nhà lãnh đạo phe đối lập. Những người này cho rằng điều luật vừa được sửa đổi giống như một điều luật bị bãi bỏ 2 năm trước, từng được sử dụng để tống giam các nhà bất đồng.
Under the previous act called the Internal Security Act,
ông James Chin, một nhà phân tích về tình hình Malaysia tại Đại học Monash của Australia, nói với đài VOA rằng ông nghĩ rằng các mối lo ngại đó có cơ sở khi xét về thái độ của chính phủ Malaysia trong quá khứ. Ông dự đoán rằng nhiều khả năng giới hữu trách sẽ thận trọng lúc ban đầu trong khi sử dụng điều luật chống lại phe đối lập. Tổ chức cổ vũ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm qua nói rằng các thay đổi dự kiến sẽ là một bước thụt lùi lớn về nhân quyền. Phim Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức này, nói rằng các thay đổi ít có khả năng ngăn chặn tội phạm, mà ngược lại sẽ đe dọa tới sự tự do của mọi người. Các thay đổi đối với điều luật dự kiến sẽ được Thượng viện sớm thông qua và sẽ được quốc vương theo thể chế quân chủ lập hiến của nước này ký ban hành. Voice of America, Washington. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ sự lạc quan dè dặt về nỗ lực ngoại giao tiếp với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. nhưng ông nói rằng Iran cần phải có các bước đi cụ thể để chứng minh sự thành thật của mình. Phát biểu ngày hôm nay tại Tokyo, ông Kerry nói rằng không thể đánh giá hành động của Iran thông qua lời nói. Iran vừa qua bày tỏ mong muốn hợp tác hơn nữa với phương Tây dưới thời tân Tổng thống Hassan Rouhani. Các mối lo ngại về chương trình hạt nhân của nước này vẫn là một vấn đề chính. Các nước phương Tây và Israel nói rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran lâu nay nói rằng chương trình của họ dùng cho các mục đích hòa bình. Iran đã bị áp đặt một số biện pháp trừng phạt sau khi từ chối ngừng làm dầu uranium. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói trong một cuộc điện đàm lịch sử với Tổng thống Rouhani rằng ông tin là một giải pháp toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran có thể đạt được và rằng hai bên đang tiến về phía trước. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Giới chức Pakistan cho biết một kẻ đánh bom tự sát của Taliban đã tấn công trụ sở của một nhóm dân quân đối nghịch, giết chết ít nhất 13 người. Một giới chức cấp cao của chính phủ nói rằng kẻ tấn công hôm qua đã lái một chiếc xe chứa đầy chất nổ vào trụ sở của ông Nabi Hafi, chỉ huy dân quân chống Taliban tại khu vực bộ tộc Orakai. Ít nhất 6 người đã bị thương trong vụ tấn công này. Ông Hanfi không hề hấn gì trong vụ này. Ông Shahid, một phát ngôn viên của Taliban, đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Ông này nói rằng ông Hanfi vẫn nằm trong danh sách mục tiêu tấn công của Taliban. Phe Taliban đã tiến hành một cuộc tranh đấu đòi quyền lực kéo dài cả thập niên nay tại các khu vực bộ lạc ở phía tây bắc Pakistan nhằm áp đặt luật Hồi giáo tại khu vực này. Một số các thủ lĩnh dân quân như ông Hanfi đã hợp tác với chính phủ để chống lại các nỗ lực đó. Tin từ châu Âu cho biết các giới chức trên đảo Lampedusa của Italia cho biết ít nhất 82 người chết sau khi một chiếc tàu chở người nhập cư châu Phi bốc cháy và bị lật ở ngoài khơi. Các giới chức nói rằng tính tới nay có ít nhất 150 người đã được cứu sống. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người ở trên tàu và nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Lampedusa là một hòn đảo gần với châu Phi hơn là đất liền Italia, và đây là một điểm đến của các tàu thuyền chở đầy các công nhân nhập cư tìm đường vào Liên hiệp châu Âu. Hôm thứ Hai tuần này, 13 người nhập cư đã bị chết đuối ngoài khơi bờ biển Sicily gần đó sau khi thuyền chở họ chìm và họ tìm cách bơi vào bờ. Thưa quý vị, một chiếc máy bay nhỏ đã rớt xuống Lagos, thành phố lớn nhất của Nigeria, khiến ít nhất 8 người chết. Cơ quan phụ trách các vấn đề khẩn cấp của Nigeria nói rằng chiếc máy bay bị trục trặc động cơ ngay sau khi cất cánh ngày hôm nay và đâm xuống gần một kho nhiên liệu tại sân bay nội địa ở Lagos. Có ít nhất 20 người trên chiếc máy bay thuê của hãng Associated Airlines đang trên đường bay tới thị trấn Akure. Các giới chức nói rằng một số người đã sống sót, ít nhất một người đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện. Một vụ tai nạn máy bay gây chết người ở Lagos hồi năm ngoái lại làm dấy lên quan ngại về an toàn hàng không tại nước này. Tất cả 153 người đã thiệt mạng trong tai nạn hồi tháng 6 năm ngoái khi chiếc máy bay của hãng Dana Airlines rơi xuống một khu dân cư cách phi trường 9 km. Tên cuối, một viện nghiên cứu hàng đầu của Mỹ nói rằng Bắc Triều Tiên rõ ràng đã tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân trở nên cũ kỹ mà họ trước đó đã tiến hành tháo dỡ theo thỏa thuận quốc tế năm 2007.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.